phẩm 10. Paripunaka. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavatthu trong gia đình dòng họ Thích Ca. Vì khả năng và tài sản của Ngài được viên mãn, Ngài được biết với tên là Paripunaka, tức viên mãn. Ngài có đủ điều kiện để luôn luôn thưởng thức các vị ăn ngon. Nhưng khi Ngài được nghe Bậc Đạo Sư dùng các đồ ăn khất thực, Ngài nghĩ: Thế Tôn được nuôi dưỡng rất được nuông chiều, nhưng nay Ngài lại dùng các đồ ăn như vậy để hưởng niết bàn an lạc. Vậy sao ta lại ham muốn đồ ăn ngon? Bị dao động, Ngài từ bỏ gia đình, xuất gia, lấy đề tài tu tập về thân từ nơi Bậc Đạo Sư. Cuối cùng, Ngài chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài nói lên bài kệ này: Dầu có hưởng món ăn như cam lồ trăm vị, nhưng không thể sánh bằng món ta ăn hôm nay. Đây là pháp di diệu được Phật Gotama, bậc tri kiến vô lượng, đã thuyết giảng cho ta. Visasa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Visasa. Khi được học giáo lý Bà La Môn, Ngài xuất gia, đời sống một vị ẩn sĩ, sống trong rừng, thực hành thiền định. Ngài nghe đến sứ mệnh của Đức Phật, hoan hỷ đến kính chào và nghe pháp. Rồi Ngài xuất gia trong giới luật của Đức Phật, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của Ngài trong bài kệ sau đây: Với ai lậu hoặc đoạn, không y tựa đồ ăn, hành xứ không vô tướng, giải thoát cũng như vậy. Như chim trên hư không, dấu chân thật khó tìm. Araka. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con có một người có địa vị được đặt tên là Araka. Ngài khôi ngô, tuấn tú, là mọi công việc đều thông suốt thành tựu. Cha mẹ cưới cho Ngài một người vợ trẻ, đẹp, có giới hạnh. Nhưng vì là đời sống cuối cùng nên Ngài sanh dao động và tìm kiếm đến gặp Bậc Đạo Sư. Khi nghe Bậc Đạo Sư thuyết pháp, Ngài xuất gia. Bậc Đạo Sư cho Ngài đề tài để tu hành. Nhưng trong một thời gian Ngài bị các suy tư bất thiện ám ảnh, Đức Thế Tôn biết được tâm tư của Ngài nên nói lên bài kệ dạy Ngài. Ngài rất hối hận sở hành của mình khi nghe lời Phật dạy. Ngài trở nên tinh tấn, phát triển thiền quán. Không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của Ngài với bài kệ sau đây: Hỡi này Eraka, khổ thay là các dục. Hỡi này Eraka, không lạc tà các dục. Ai tham dục các dục là tham dục đau khổ. Ai không tham các dục là không tham dục khổ. Hỡi này Eraka, hãy biết là như vậy. Metasi. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở nước Magadha, tức Ma Kiệt Đà, có một vị Bà La Môn và được đặt tên là Metasi. Lớn lên, Ngài thấy sự đau khổ của dục và sống ở trong rừng là một vị ẩn sĩ. Khi nghe sứ mệnh Đức Phật và do thiện duyên thúc đẩy, Ngài đến gặp Đức Phật và hỏi về sự tu hành tấn thối của Ngài. Câu trả lời của Đức Phật khiến Ngài phát khởi lòng tin xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Với bài kệ này, Ngài tán thán Bậc Đạo Sư: Đảnh lễ Đức Thế Tôn, Thích Tử bậc điềm lành, quả chứng này đạt được là quả vị thượng thủ. Pháp Ngài khéo thuyết giảng là chánh pháp tối thượng. Kakupala. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con của người điền chủ tên là Mahasuvana, được đặt tên là Pala. Ngài cũng được gọi là Pala Anh, vì em Ngài được gọi là Pala Em. Cả hai anh em được cha mẹ giao phó cho những công việc ở gia đình. Khi Bậc Đạo Sư đến tinh xá Kỳ Viên, Pala Anh giao gia sản cho người em và xuất gia. Sau 6 năm làm sa di, Ngài đi với 60 tỳ kheo để học hỏi chánh pháp. Các vị này lựa một ngôi rừng gần một ngôi làng biên địa. Tại chỗ ấy, dân làng là các Phật tử cư sĩ, và Ngài sống trong một chòi lá, sống hạnh diễn ly của một vị tu hành. Ngài bị đau mắt và một vị thầy thuốc cho thuốc chữa. Ngài không chịu nghe theo lời thầy thuốc, bệnh nặng thêm. Ngài nghĩ, thà làm cho chấm dứt các kiết sử của ta, còn tốt hơn là chấm dứt bệnh đau mắt. Như vậy, Ngài bỏ qua bệnh đau mắt, chỉ lo phát triển thiền quán. Cho đến khi Ngài chứng quả A-la-hán, thời cũng mù mắt luôn. Ngài được gọi là vị A-la-hán khô. Các cư sĩ hỏi các tỳ kheo về Ngài và nghe nói Ngài mù, nên các cư sĩ hết lòng săn sóc cho Ngài. Rồi các tỳ kheo khác cũng chứng quả A-la-hán và đề nghị đến Savatthi, tức Xá Vệ, để ý kiến bậc đạo sư. Nhưng Ngài nói, tôi yếu và mù, con đường đi không phải là không nguy hiểm. Tôi sẽ làm trở ngại cho các vị. Các vị hãy đi trước, thay mặt tôi đánh lễ bậc đạo sư và các đại đệ tử khác. Hãy nói với Pa La Em tôi về tình trạng của tôi và gửi cho tôi một người giúp đỡ. Cuối cùng các tỳ kheo nhận lời đi, sau khi từ biệt các vị hộ chủ và sắp đặt cho Ngài một chỗ ở. Các tỳ kheo làm theo lời dặn của Ngài, và Pa La Em bảo người cháu tên là Palika đi đến giúp đỡ Ngài. Các tỳ kheo làm lễ xuất gia cho Palika, vì con đường đi không có an toàn cho một người cư sĩ. Palika đi đến Ngài, và cả hai người đều lên đường đi đến Savatthi. Giữa đường, Palika nghe một phụ nữ hát và đến tình tự với người ấy. Ngài biết được nên đuổi Palika đi, một mình đi đến Savatthi. Hạnh đức của Ngài làm cho chỗ ngồi của Sakka, tức Đế Thích, nóng, và Sakka hiện hóa một người dẫn đường cho Ngài đi đến Tinh Xá Kỳ Viên ngay vào buổi chiều ấy. Trong khi Ngài ở Kỳ Viên, Pa La Em lo phụng dưỡng Ngài. Ngài nói lên bài kệ như sau khi Ngài đuổi Palika đi: dầu ta có bị mù, dầu mắt ta hư hoại, dầu con đường ta đi, dầu gai góc khó khăn, ta sẽ tự mình đi, dấn thân trên đường ấy, nhưng ta không cùng đi kẻ ác hạnh như vậy. Khanda Sumana. Trong thời Đức Phật hiện tại, tái sanh trong một gia đình của Yomala, Ngài được đặt tên là Khanda Sumana, tức bông lài. Vì khi Ngài sanh, bông lài nở hoa. Ngài nghe Đức Phật thuyết pháp khi Đức Phật trú tại rừng xoài của Kunda ở Rava, xuất gia và chứng được 6 tháng trí. Rồi Ngài nhớ đến đời sống quá khứ khi Ngài cúng một nhánh bông lài tại tháp của Đức Phật Kassapa, trong khi tất cả bông hái được đều thuộc về của vua. Nhận thấy cử chỉ của Ngài giúp Ngài chứng được quả niết bàn, Ngài nói lên bài kệ như sau: do một bông từ bỏ, được hưởng 8 ức năm, sống trong cảnh cõi trời, còn số năm còn lại, ta được sống tịch tịnh. Tissa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh tại thành phố Roguva trong một gia đình vua chúa. Khi phụ vương mất, Ngài tiếp nối sự nghiệp của vua cha. Như một đồng minh với vua Bimbisara, Ngài gửi vua các tặng vật châu báu, ngọc và y áo. Vua gửi Ngài đời sống của Đức Phật vẽ trên tấm tranh, và Lý Duyên Khởi được khắc trên một đĩa bằng vàng. Khi Ngài thấy vật này, vì lời phát nguyện trước các Đức Phật quá khứ, vì nhân duyên đời sống cuối cùng, Ngài suy tư định lý ấy, quán sát qua lại nhiều lần, học thuộc lòng nhiều lần, cho đến khi Ngài cảm thấy dao động và đi đến kết luận: nay ta đã được thấy hình dung của Thế Tôn cùng với quá trình giáo lý của Ngài. Các dục đầy những đau khổ, vậy ta sống đời sống gia đình làm gì? Rồi Ngài thoái vị xuất gia, cầm bát bằng đất và với một số quần chúng đi theo và khóc than như hoàng tử Pukusati. Ngài từ bỏ hoàng cung đi đến Rajagaha, tức Dương Xá. Tại đấy, Ngài ở tại hang Saha Sondika và yết kiến Thế Tôn. Nhờ Thế Tôn thuyết pháp, Ngài chứng quả A-la-hán. Nói đến kinh nghiệm bản thân, Ngài nói lên bài kệ: từ bỏ trăm bình bát bằng đồng vàng quý giá, ta cầm lấy bình bát làm bằng đất sét thường. Đây là lần thứ hai ta làm lễ quán đảnh. Abhasa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Abhaba. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Ngài xuất gia. Một hôm Ngài đi khất thực ở trong làng, thấy một nữ nhân ăn mặc rất đẹp đẽ, tâm tư Ngài bị dao động. Khi trở về tịnh xá, Ngài suy nghĩ: thấy một sắc pháp, tâm ta sanh cấu uế, ta đã phạm lỗi lầm. Từ bỏ tâm tư ấy, Ngài phát triển thiền quán và chứng A-la-hán. Rồi Ngài nói lên sự sai lầm và sự thức tỉnh của Ngài ngang qua bài kệ: thấy sắc mất chánh niệm, tác ý tưởng luyến ái, tâm cảm thọ say mê, đắm trước tưởng an trú, các lậu hoặc tăng trưởng đưa đến gốc sanh hữu. Utisa. Ngài tái sanh ở Kapilavatthu trong thời Đức Phật hiện tại, trong một gia đình Dương tộc Thích Ca, được đặt tên là Utisa. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài chứng kiến sức mạnh của Đức Phật. Khi Ngài đến thăm các gia đình bà con của Ngài, Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Trong thời kỳ tu học, Ngài đi vào làng khất thực, nghe một nữ nhân ca hát, thiền định của Ngài bị thối thất và lòng dục khởi lên. Chế ngự với sức mạnh suy tư, Ngài bước vào tịnh xá rất dao động. Ngài ngồi thiền định vào buổi trưa, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài nói lên sự giải thoát của Ngài khỏi đau khổ sanh tử nhờ nhàm chán các dục trong bài kệ sau: nghe tiếng mất chánh niệm, tác ý tưởng luyến ái, tâm cảm thọ say mê, đắm trước tưởng an trú, các lậu hoặc tăng trưởng đưa đến nhiễm luân hồi. Deva Saha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài tái sanh trong một gia đình hoàng tộc Thích Ca và được đặt tên là Deva Saha. Khi lớn lên, Ngài khởi lòng tin khi Thế Tôn giải quyết sự tranh chấp giữa dòng họ Thích Ca và dòng họ Kulisa. Ngài xin quy y ba ngôi báo. Khi Đức Phật ở giường cây bàn, Ngài đi đến gặp Thế Tôn. Lần này Ngài xuất gia, Ngài chứng quả A-la-hán, trú trên an lạc giải thoát. Ngài nói lên sự phấn khởi của Ngài với bài kệ như sau: thành tựu chánh tinh tấn, sở hành trên niệm xứ, tràn đầy hoa giải thoát, sẽ nhập diệt vô lậu.